Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức lãnh đạo trường hạ tỉnh sát trung tâm cùng tôn đức an cư, kính thưa quý Phật tử, trong chuyên đề sáng hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về nghi thức xuất gia cầu đạo được sử dụng tại chùa Giác Ngộ trong 10 năm qua. Việc giới thiệu nghi thức này như là một cơ hội để chúng ta tham khảo các cái nghi thức ở trong các trường phái khác nhau. Nghi thức xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông đó, từ lâu thì sử dụng theo cái bản biên soạn của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa qua tác phẩm Giới Đàn Tăng. Tác phẩm này đã nỗ lực diệt hóa một cách căn bản các nghi thức được sử dụng bằng chữ Hán có gốc rễ từ truyền thống của Trung Hoa. Vì phát xuất từ truyền thống Trung Quốc nên nghi thức đó nó có phần thích hợp với văn hóa của nước này, nhưng nó chưa có gần gũi với cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam lắm. Trong đó thì phần lớn các chùa đó vẫn tổ chức xuất gia theo nghi thức Hán Việt, mà theo chúng tôi đó, cái sự rung động tâm thức để dẫn đến việc tiếp nhận giới pháp sau này đó, nó không được thực hiện một cách mạnh mẽ ở các giới tử. Bởi vì giới tử mới bắt đầu xuất gia đó thì chưa có trải qua việc học chữ Hán, do đó là sử dụng chữ Hán càng nhiều chừng nào đó thì cái phản tác dụng trong việc truyền trao nội dung tâm linh đó, nó lại có mặt chừng ấy. Xác định điều đó để chúng ta thấy rõ rằng là việc làm đạo ở Việt Nam nó phải lấy cái nền tảng văn hóa bao gồm ngôn ngữ Việt Nam làm chính. Cũng như khi các tổ ở tại Ấn Độ sang Trung Quốc làm đạo đó, phải lấy văn hóa và chữ Hán làm chính. Một ví dụ điển hình, hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan vượt hàng nghìn cây số sang Trung Quốc đến chùa Bạch Mã đầu tiên, thì công việc phiên dịch đó là nhìn 42 chương. Và dĩ nhiên nếu ta đối chiếu cái xuất xứ của 42 chương này ở trong kinh tạng Bali và A Hàm đó, thì không có cái đoạn nguyên văn nào có câu Phật ngôn, Phật ngôn không có. Cái đoạn đã phân biệt là như thế là vì Trung Quốc có cái phân cách tử viết, tử đây là tượng trưng cho Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, những bậc hiền triết đó, viết đó là dạy rằng cái mô tiếp văn hóa đó phải được tiếp biến. Cho nên là hiệu quả giáo dục của bản kinh trong giai đoạn đầu tôi nói là khá cao, để làm cho giới độc giả không có cảm giác rằng cái văn bản đầu tiên của Phật giáo có mặt ở tại Trung Quốc là một cái gì đó thuộc về ngoại lai, mà nó có gốc rễ đã từ lâu rồi. Rất tiếc là 20 thế kỷ vừa qua đó, nghi thức tụng niệm và chương trình vào của chúng ta là ảnh hưởng Trung Quốc khá nặng, và do đó nó dẫn đến cái tâm trạng cho mình là nhược tiểu. Và hầu như trong các trường Phật học cho đến thời điểm hiện nay tại Việt Nam không có sử dụng các cái văn bản tâm linh của các tổ Việt Nam để dẫn dạy, mà chỉ dạy toàn là tổ Trung Quốc không. Là người Việt Nam tu ở Việt Nam, truyền bá đạo Việt Nam mà không biết đến mảng dân học tâm linh của Phật giáo Việt Nam, giờ hỏi đến Trung Quốc thì rất là rành. Đó là một lỗ hổng rất lớn về phương diện Hoằng pháp. hy vọng là cái đại lễ 1000 năm Thăng Long sắp đến đó, ý niệm về truyền thống dân hóa Phật của Việt Nam được đề cao, và dần dà trong các trường Phật học đó, cái chương trình học về các tổ sư Việt Nam được nhân rộng. Khóa 6 học về Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã mạnh dạn trong việc cơ cấu chương trình mới, giới thiệu thêm khoa Phật giáo Việt Nam. Đây là khoa đầu tiên trong lịch sử của thế giới, mà không chỉ riêng là đầu tiên ở Việt Nam, mà ở các nước không có khoa nào là khoa Phật giáo Việt Nam hết. Nâng cái tầm vóc của Phật giáo Việt Nam lên thành một cái khoa độc lập, để cho tăng ni có những cái sở trường về lịch sử, triết học và nghệ thuật, kiến trúc của Phật Việt Nam đó, sẽ có cơ hội đóng góp cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và giáo hội Việt Nam. Lúc đầu thì cũng có người chống, nhưng mà khi tiến hành nay là được năm năm mấy, cái khoa đầu tiên tức là khóa 6 nó đã tốt nghiệp á, thì ta mới thấy được cái giá trị của nó. Và hy vọng trong tương lai đó, các tăng ni sinh tốt nghiệp từ khoa này nó sẽ đóng góp tích cực hơn vào việc giới thiệu một cái nền tảng của Đạo Phật và Tâm Linh Việt Nam dưới nhiều mức độ khác nhau. Nghi thức xuất gia cầu đạo được biên soạn cũng trên tinh thần đó, thế là tập hợp những giá trị tâm linh vốn có tại Việt Nam đó, để phát thảo ra cái nghi thức. Nghi thức này gồm có 3 phần. Phần đầu là cái phần phần là dẫn nhập nghi thức, nó giống như các nghi thức khác, cũng có nguyện hương, thì đảnh lễ tam bảo, tán Phật, tán hương, tán dương giáo pháp, rồi tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Phần này là phần cộng thông trong các nghi thức của Bắc Tông ở tại Việt Nam. Điểm khác nhau đó là thuần Việt, còn các nghi thức khác thì là âm Hán Việt. Với lại chất liệu này là vì nó đã được sử dụng khá lâu đời tại Việt Nam rồi, mà nếu mình giới thiệu một cái mới đó thì có thể nó dẫn đến những cái dị ứng không cần thiết. Phần thứ hai là phần đi vào nghi thức xuất gia, bắt đầu bằng sám hối ba nghiệp, lại báo ân, rồi thầy bổn sư khai đạo, và ba điều phát nguyện xuất gia, làm lễ quán đỉnh, xuống tóc cho giới tử, sát tăng giới tử. Và phần thứ ba đó là những phần niệm Phật gia trì hồi hướng công đức, đã lễ tam bảo. Nhìn chung thì phần dẫn nhập và phần kết thúc đó là giống nhau, chỉ khác nhau là ở chỗ thường Việt thôi. Phần chính giữa đó là một phần biên soạn gần như là hoàn toàn mới. Mục đích của việc biên soạn mới là để cho nó gắn liền với cái nội dung tâm linh, cho một hạt giống mới bắt đầu được nảy mầm ở trong mảnh đất tâm linh của nhà chùa. Làm thế nào để có được những cái rung động, những cái niềm hân hoan an lạc hạnh phúc lớn nhất, thì giới tử sau khi được cạo bỏ râu tóc thì cảm thấy mình như là một dự phần vào tập thể hay tăng đoàn tâm linh rồi. Và lúc ấy đó cái mức độ tiến bộ nó sẽ được diễn ra, tôi nói là rõ rệt hơn. Trong phần sám hối ba nghiệp thì nội dung chính yếu là giới thiệu việc mà có mặt trong thế giới của đời sống á, với hình thức là một con người là một phước báo rất lớn, do gia duyên đưa đẩy hay là sự hỗ trợ của cha mẹ và gia đình, hoặc là một sự tình cờ bắt gặp được lý tưởng Phật pháp mà giới tử có nguyện vọng muốn trở thành là một người xuất gia chân chính, thì việc sám hối ba nghiệp thân khẩu và ý nó giống như là xúc một cái bình mà cái mùi vốn có trong bình này nó do quá trình chứa nhóm những cái vật liệu trước đây xúc càng sạch chừng nào đó thì càng làm cho cái bình đó có tác dụng chứa đựng được nước Phật pháp mới tật vào bên trong nó chừng ấy. Và nếu ta không có làm cái công tác xúc bình đó thì cái mùi có trước và cái giá trị nội dung tâm linh Phật giáo được chứa đựng ở đây nó bị hòa lẫn với nhau. Nói một cách khác đó, là các tập nghiệp quá khứ không qua sám hối nó sẽ được rửa sạch, và thân tâm của hành giả nó bây giờ giống như một cái bình có thể tiếp nhận được dòng sữa pháp ngọt ngào. Thì cái phần cần thiết này đó luôn luôn được thực hiện trong các nghi thức bắt tâm. Và khi triển khai đó thì vị bổn sư phải nói rõ được cái giá trị tại sao phải sám hối như thế. Và mặc dù có nhiều giới tử có 5-7 tuổi có làm việc gì xấu ác đâu, có không có lỗi nữa, người ta sao phải sám hối? Sám hối là để làm sạch thân tâm của mình trước khi tiếp nhận giáo pháp. Tiếp theo đó là cái phần nói về nội dung sám hối. Thì cái tổ Trung Quốc có cái bài sám hối khá tốt, thì Sư Nhất Hạnh đã cải biên và sử dụng một loại văn phong rất là gần gũi, nội dung rất là sâu sắc như thế này: con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Đó là với thứ nhất. Đoạn văn này mô tả lỗi thuộc về dân sự mà tội thuộc về pháp lý, tạo ra cho thực tế nó bằng ba cái cơ quan, hoặc là thân, hoặc khẩu, hoặc là ý niệm của tâm. Bây giờ nhận diện thấy rõ được đó là những sai lầm cần phải làm mới, nên hết lòng thành khẩn tha thiết để mong được làm mới chính mình. Một lòng con cầu Phật chứng tu, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nội dung của phương pháp làm mới ở trong Đạo Phật á, cụ thể là qua Đạo Phật Bắc Tông á, là ở chỗ cam kết rằng là trong tương lai không có bất kỳ một tái phạm nào có thể được diễn ra, và lấy Phật làm cái đối tượng để ta gỡ hết tất cả những cam kết đó như là một sự thề nguyện, như là một cái cơ hội để hội đọc. Và ta mong mỏi làm sao đó ngày và đêm đó, ta có mặt trong chánh niệm, tức là đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh, co duỗi rồi thức ngủ luôn có được cái sự tỉnh thức, thì làm sao có cơ hội để tái phạm. Đoạn ba: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dâm. Cái phần là cải biên của Thiền Sư Nhất Hạnh ở khổ thơ cuối này đó cho thấy là tội lỗi đó nó có cái hệ quy chiếu ở tâm. Hành vi cụ thể chỉ là một cái con lật đặt, cái vật sao chuyển của tâm thôi, cho nên là quan trọng nhất là phải thanh tẩy tâm. Và phần lớn chúng ta có thói quen đó là chỉ thanh tẩy các hành động thôi để cho người khác không biết đến, còn tâm nó có thể có những cái gian dối và nó có những cái điểm bất toàn, không ai xử phạt nó được, không ai cầm tù nó được. Trong khi sám hối trong Phật giáo là phải thay đổi, thay lọc tâm và xác định rõ đó, khi tâm thanh tịnh đó thì các lỗi lầm nó cũng theo đó được chuyển hóa, được làm mới. Và tác dụng hiện tiền của nghi thức sám hối này mà dù rất giản đơn là ở chỗ làm cho lòng mình trở nên nhẹ nhõm, tức là các mặc cảm tội lỗi được rũ bỏ liền. Nhưng sám hối xong mà vẫn còn nặng trĩu cái nỗi đau, gai sức, rồi hành hạ bản thân đó là chưa đúng cách. Rồi một cái hình ảnh đưa ra, bao nhiêu nghìn năm trôi qua, quá khứ cũng vậy, tương lai cũng thế, và hiện tại nó là một hiện thực hiện bài, mây bay thông dòng, không có vướng bận. Tức là một cái hình ảnh tạo nên cái sự phá chấp, để không còn mặc cảm tội lỗi nào có mặt nữa. Ta vẫn trở lại ta của cái bản tâm thanh tịnh, trang nghiêm, vân vân. Và mục đích của sám hối là làm sao đạt được cái nội dung như vừa nêu. Phần nội dung chính thứ hai đó là lại báo ân. Đây là cái nghi thức truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, lấy học thuyết chính trị xã hội của Đức Phật làm nền tảng để cho các nho gia và người xã hội không thấy và không thể nào ngộ nhận rằng các tu sĩ Phật giáo là những người vô tích sự, vô trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. Tứ trọng ân cần là được thực hiện dưới hai góc độ: góc độ của người xuất gia và góc độ của tại gia. Đối với người tại gia đó thì họ có thể trực tiếp tham dự để hoàn thành được cái trọng trách mà bốn cái ân lớn này đó đòi hỏi họ phải thể hiện và gánh vác. Còn người xuất gia thì cũng nhập vào cái nội dung nói chung, nhưng thể hiện nó ở một cách thức khác. Chứ người tại xuất gia không thể nào là cầm súng ra chiến trường đánh giặc thì mới được gọi là bảo vệ quê hương tổ quốc, mà bảo vệ bằng cách là truyền bá văn hóa, rồi thể hiện tâm linh, gieo trồng các hạt giống đạo đức, trung tâm làm mới cho cuộc đời, vân vân. Và cách thức này nó rất là quan trọng, là bởi vì bối cảnh văn hóa Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, nói chung các nước đại thừa đó, nó có một cái sự giằng co giữa tam giáo là Phật, Lão và Khổng. Lão và Khổng hai mà cũng như là một, nó có gốc rễ từ Trung Quốc hết. Một bên á đi theo con đường xuất thế, và một bên đi theo con đường là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và nếu như ta không nhấn mạnh đến học thuyết tứ ân á, thì đạo Phật sẽ bị hiểu sai là tôn giáo yếm thế đi qua. Mà các nhà nho tại Việt Nam và Trung Quốc đã từng tấn công đạo Phật ở góc độ này. Phần lại báo ân phải hết sức là ngắn gọn, chỉ có bốn lễ lại đó. Và mỗi một lễ lại đó nó phải nói lên được cái bốn ân đức rất quan trọng mà những người xuất gia cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, giới tử mang ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cúi đầu đảnh lễ cha mẹ trong bảy đời. Thì lúc ấy đó ta mời cha mẹ lên sư mặt về hướng Phật, đối diện với giới tử, cha mẹ cũng chấp tay, giới tử thành kính theo lời xuống lại xuống để đã nền tảng cái ân đức của cha mẹ, cũng như là tấm lòng cao thượng cha mẹ đã hiến tặng ta cho tam bảo. Và làm như thế đó thì các giới tử đi tu sẽ không còn làm rơi vào cái trạng thái là cái sức ép tâm lý không được cha mẹ đồng tình. Bây giờ theo luật Phật á, dưới 18 tuổi thì phải cho cha mẹ cho phép, còn trên 18 tuổi cha mẹ không cho phép vẫn được đi xuất gia. Và nghi thức này là khích lệ làm sao giới tử đó là thuyết phục hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai hoặc cả một gia đình đồng tình như thế. Và ngay cái ngày làm lễ đó, ta đền tạ cái công ơn sanh thành dưỡng dục để ta chuyển một cái hướng là phụng sự chúng sinh. Lòng hiếu kính của cha mẹ vẫn còn nguyên hay đó, nhưng mà thể hiện nó một góc độ khác. Lời báo thứ hai, giới tử mong ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu đảnh lễ thầy tổ và tăng bảo trong mười phương. Sư trưởng giáo huấn đây được hiểu chung là tất cả các bậc chân sư thật học, là gì cho tăng bảo và các bậc thầy tổ nhiều thế hệ đi trước của chúng ta. Nó là một cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, mặc dù mình đến với đạo đó là thông qua một vị khai tâm mở trí. Còn các vị tổ sư khác mình có biết đâu. Mà nếu không có một sự tiếp nối trao truyền đó, thì làm sao có cái vị sư phụ của chúng ta để truyền trao giáo pháp. Cho nên lạ như thế là lại cả nhiều thế hệ khác nhau. Và giáo tử phải được hướng dẫn quán tưởng. Và một lúc ấy ta đã lễ lại là hàng trăm nghìn các vị tổ sư. Lễ thứ ba, giới tử mang ơn các bậc thầy hữu tri thức giúp đỡ, cúi đầu đảnh lễ các bậc chân nhân trong người phương. Thầy hữu tri thức gồm các bạn đạo, những người thân thương, những người hỗ trợ chúng ta những tri thức về đạo đức, về tâm linh, về Phật pháp, về những con đường người ta có được cái nhận chung giáo pháp xuất gia là cao thượng để người ta mạnh dạn ra đi. Người ta phải lễ tạ hết. Và cuối cùng, giới tử mang ơn tổ quốc bảo hộ, cúi đầu đảnh lễ tam bảo trong mười phương. Nhưng mà đảnh lễ này chỉ là lại Phật phát tăng thôi. Tại vì tổ quốc là một cái khái niệm rất rộng, bao gồm mà những bậc chân nhân quản trị quốc gia, rồi các tướng lãnh, các nghĩa sĩ, những người làm trong các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương. Mà lại hết là sao được. Nên thay thế đó là tam bảo. Và mình nhớ để khi mình xuất gia đó, thì bao giờ cái tinh thần của Phật giáo thông qua các vị tăng ni tu học đó, là đồng hành cùng dân tộc trong những bước thanh trạch để bảo vệ biên cương và bờ cõi. Và đây là cái đạo lý duy nhất có trong đạo Phật, quý vị không thể tìm thấy bất cứ một tôn giáo nào khác. Phần thứ ba là phần thầy bổn sư khai đạo. Cái lời khai đạo đây là một cái nhịp dẫn để giúp cho giới tử có thể hiểu được con đường tâm linh của Phật pháp là cái gì. Và nó có một cái nền tảng gắn kết những cái nghi thức cạo tóc, rồi giá kéo, tịnh thủy, rồi sau đó là tiếp nhận giới pháp. Cho nên trong nội dung này ta phải xác nhận trước nhất đó, là giới tử đó có một cái duyên với đạo và thích hợp với cái con đường từ bi trí tuệ của Đức Phật như là các bậc tổ sư trong ba đề, thấy rõ được cái lý tưởng Phật pháp đó là cao siêu huyền diệu, mà việc không tiếp nhận nó, không sống với nó là một cái điều phí phạm và uổng ích cho chính bản thân. Điều này để nhằm xác định rõ rằng cái việc đi tu của giới tử là vì lý tưởng cao thượng chứ không phải là chốn đề tắc tình hay là ẩn vô như Phật. Thấy việc đi tu dễ dãi quá, được nhiều người cung kính quá, cho nên là vào cạo đầu cho vui vậy thôi chứ không có tu hành gì hết. Thì tất cả những cái đó nó được giới tử tiếp nhận và hiểu rõ, để từ cái lúc tiếp nhận giáo pháp này đó cho đến suốt một đời giới tử sống trang nghiêm trong giới pháp thôi. Mình đều đã xác định được cái chí nguyện lớn của giới tử, con đường lý tưởng của giới tử cần phải đi qua. Tới đó thì thầy bổn sư cần phải giải thích về cái ý nghĩa thế pháp xuất gia trong truyền thống Bắc Tông đó. Thì thế pháp đó, được hiểu giống như các truyền thống khác là cạo đầu, rồi cạo tóc, cạo râu. Và đối với nữ thì cũng cạo đầu và từ bỏ những cái trang sức phẩm. Nhưng mà sau này thì cũng có một số thầy có thói quen là thích để những cái râu tài đó, lông tài đó, ở dưới cái vùng cổ đó. Trong cái nghi thức đó, thì đã khích lệ ta bỏ hết vì những thứ đó nó tượng trưng cho cuộc đời. Vì mê tính gì đoan rằng là cạo cái râu tài đó là tài nó sẽ tan biến hết, cho nên là nhiều vị cứ để râu tài rất là vô lý. Tiền tài danh vọng cuộc đời có là cái gì đâu, vì mình không mang đến đó mình mới đi tu. Đi tu có tóc rồi bỏ được, cha mẹ bỏ được mà mấy sợi lông không dám bỏ hết sức vô lý, mà vẫn có người làm. Trong đạo Phật đó, mái tóc nó tượng trưng cho đời sống gia đình. Qua câu nói cái răng cái tóc là vóc con người, nó thể hiện cho dân hóa thế tục. Bây giờ mình vĩnh viễn xa lìa cái đời sống trần tục, tức là đời sống thế tình, đi ngược lại dòng đời, nương theo thầy tổ để học viện xuất trần, lấy đạo đức và chánh pháp đó, làm nơi nương tựa, như là người bạn đời của mình vậy. Để ta quyết tâm hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát. Như vậy xuất gia đó giống như là cái lễ đính hôn, và đây là ta đính hôn với chánh pháp, ta trở thành là chồng của chánh pháp nếu là người nam, và ta là vợ của chánh pháp nếu là người nữ. Cái sự kết hôn tâm mình với chánh pháp đó, nó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được những cái thử thách và cạm bẫy của cuộc đời. Cái nhiều lúc những cạm bẫy và cám dỗ nó hấp dẫn lắm, rồi giá trị chánh pháp nó ngọt ngào hơn, an lạc hơn, giá trị hơn. Và do đó trong cái lễ khai đạo này phải nhấn mạnh được điều đó, thì giới tử đó sau này đó mới có thể nhớ lại và cố gắng vượt qua. Cho tiếp đó, là phát xác định được lý tưởng của chánh pháp thông qua việc hướng dẫn là xuất gia không phải là sự chán đời chốn thế gian, xuất qua không phải là lắng lạnh tìm nhẹ, xuất gia không phải là ẩn duy niệm Phật, mà xuất gia đó là vì muốn rũ bỏ danh lệ của trần đời vốn có cái giá trị rất giới hạn và có khả năng đẩy con người vào trong cái sự đọa lạc rất là cao. Nên xuất gia chỉ vì thấy rõ con đường giác ngộ mà Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, các vị Tổ sư và các bậc chân nhân đi trước chúng ta đó là đã đạt được cái sự an vui, hạnh phúc, có khả năng chuyển hóa thoát khỏi nhà lưỡi ba cõi, không còn lăn lộn trong năm nẻo luân hồi. Vì thấy rõ được những giá trị như thế, cho nên ngày hôm nay giới tử mới phát nguyện đi theo con đường của các bậc tôn đức đi trước. Chúng cần phải xác định thêm về cái duyên lành mà giới tử có, chẳng hạn như đi chùa một thời gian bắt đầu thích đi xuất gia. Có nhiều chú bé vào chùa lần đầu tiên thôi là muốn ở vĩnh viễn tại ngôi chùa đó, cha mẹ dẫn về là khóc qua, mà giờ lúc ấy chỉ có 3-4 tuổi. Nó giống như một cái mái nhà mà mình đã ở hàng nghìn năm, bây giờ tới đó nó trở thành một cái gì đó rất quen thuộc, mặc dù cái khả năng diễn tả của cô người bé này không có, nhưng mà nó đã thể hiện được cái tính chất gần gũi và gắn bó như thế. Thì là các bậc cha mẹ mà thấy con cái mình mình như vậy thì nên mừng hay là buồn? Buồn sợ là đứa con mình mất, đi xuất gia là không có mất đi đâu, nó còn nguyên này. Cho lấy vợ lấy chồng là có thể bị mất ấy. Chưa chắc lớn là nó nhớ mình đâu. Và cứ đi thăm qua lo thôi, khi có nhà riêng thì cũng ở riêng thôi chứ đâu ở chung nữa đâu. Còn cho một đứa con đi xuất gia vào chùa nó còn nguyên đó, không có vợ nào kéo nó đi, không có chồng nào rủ rồi nó đi đâu, nó ở với Phật. Phải điều chỉnh cái nhận thức đó để các bậc cha mẹ hoan hỷ, để giúp cho con em mình thành tựu được chiếu nguyện xuất trần. Và người xuất gia là phải làm sao khởi đi bằng đời sống đạo đức, rồi thực tập thiền định để chuyển hóa nội tâm, nhờ đó trí tuệ được phát triển và vĩnh viễn dễ tay chào với khổ đau trong sanh tử luân hồi. Thì đó giới tử sẽ được hướng dẫn kỹ về những nội dung vừa nêu. Thì cái tác dụng của việc mà cạo bỏ đầu tóc đó, ngay cái ngày lịch sử quan trọng đó mới thật sự là có tác dụng về sau này. Phần thứ tư là ba điều pháp nguyện xuất gia. Sở dĩ chúng tôi đưa thêm các điều pháp nguyện xuất gia vào đó là để các giới tử thấy rõ cái việc đi tu không phải là chuyện dẫn chơi, không phải là để thử, thấy được thì ở tiếp tục trong chùa, thấy không được thì ra ngoài đời. Mà ngay cái ngày đó là mình đã có được một cái chí nguyện xác lập rõ ràng, để cho cha mẹ, người thân thương dự cái lễ xuất gia ngày mấy, nó cảm thấy con mình chọn con đường như vậy là nó xứng đáng quá, tốt quá, không có gì phải tiếc nuối hết á. Trước khi đến chùa để dự lễ thì có thể còn nửa ưng thuận, nhưng mà khi dự lễ xong rồi thì lòng cảm thấy trời, phải trước đây mình cho con mình đi sớm hơn là tốt biết chừng nào. Cái nội dung nó phải chuyển đạt được những cái như thế. Điều bắt buộc thứ nhất, ý thức được rằng xuất gia là lý tưởng sống theo hạnh nguyện xuất trần cao cả của Đức Phật và các bậc thầy tổ. Con nguyện cắt bỏ hoàn toàn đời sống ái dục, trọn đời sống độc thân nhưng không cô đơn, giữ giới hạnh trang nghiêm và thanh tịnh. Đây là cái điều quan trọng nhất của một đời tu. Lý tưởng lại cũng có rồi, nhưng mà nếu không nhắc đến điều đó đó, có thể người ta quên đi sau vài ba năm tu học, sau 10 năm, 20 năm. Để đạt được cái lý tưởng đó thì ta phải làm sao thoát ra khỏi cái ràng buộc của tham ái. Mà theo Đức Phật đó, nó là 500 của luân hồi, nó là lực hút của sanh tử, và đó là hệ lụy của các loại hình tái sinh. Mình nói như là một cái bản năng, có một cái sức cuốn rất mạnh. Bây giờ xuất gia là làm sao chuyển hóa nó, chứ không có đè nén, ức chế, và làm sao đạt được, đó là thấy rõ được cái đời sống độc thân của người xuất gia chân chính nhưng không cô đơn. Tại vì ta không cần đến nhu cầu đó, không có xác định điều này đó. Thì khi mình có buồn ở trong chúng, hay là thầy chưa được hiểu mình, hoặc là các Phật sự nhiều quá, đến lúc mệt mỏi, người nói ra kẻ tán vào, người phê bình kẻ chỉ trích đó, lúc đó lòng nó cảm thấy nó choáng váng, mệt mỏi đó. Mình đi tu để kiếm được sự bình an, mà tại sao vô chùa toàn là phiền não không vậy? Nên chỉ cần có một bóng hồng, một người tâm đầu ý hợp lắp vào ngay thời điểm ấy, thì sự tu tập sẽ bị ngã quỵ liền. Cho nên một yếu tố không cô đơn là cái chất lượng quan trọng nhất. Người ta chưa hiểu mình không sao, mình tu là phải để người khác hiểu, mình tu là để mình được giải thoát. Đã hiểu được thì tốt, không hiểu thì cũng không sao. Có cơ hội mình giải thích, không có thì cũng không quan trọng gì. Để ta không cần phải đi tâm sự giải bài, thì cái tâm sự giải bài dễ phát sinh tình cảm nếu cái người lắng nghe đó là người khác với ta. Và giới hạnh trong nhân thanh tịnh đó, nó làm cho chúng ta trở thành người tu trọn vẹn. Trong Bắc Tông có một câu nói của Bồ Tát: thuộc kinh Di Đà, ăn tới già không hết. Và chính cái câu này nó kích lại cái truyền thống là đi đám ma. Trong cái đám ma đó, và có nhiều ông thầy tu ở trong chùa bỏ chùa ra về lấy vợ, rồi vẫn mặc chiếc áo tu ở gần những cái khu công thọ đó, để quanh năm suốt tháng đi công việc phục vụ cho đám tang ra. Rồi bên công thọ ta tiếp nhận, ví dụ như ta tính là một ngày như vậy là 1 triệu đồng, thì ta ăn vài 30% tiền trung gia đó, ta mời ông thầy đám thầy cúng. Trong đó trước đây cũng là thầy tu, bây giờ cũng để tóc cạo tóc, mặc áo thầy tu, nhưng mà không phải ở trong chùa. Thậm chí với ông thầy này rất là thoải mái, tới là có thể nhậu phụ ăn thịt tại nhà của các gia chủ, làm quên ngủ đi cái hình ảnh của người xuất gia chân chính. Người ông thấy được cái giá trị tâm linh là cao thượng. Điều phát nguyện thứ hai, ý thức được rằng xuất gia là con đường tu học và hành trì lâu dài, đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn và nhiều nguyện lực. Con nguyện vượt qua tất cả các thử thách và chướng duyên, không giữ duyên trong các khoái lạc giác quan, không đắm nhiễm các thối đời, không chạy theo danh lợi thấp kém, không tham gia chính trị, không phản bội lại lý tưởng Phật pháp, quyết chí đạt được giác ngộ và giải thoát. Sau khi thấy rõ cái con đường chuyển hóa tham ái, nó giúp cho chúng ta trở thành nhập vào trong dòng thánh, thì mình phải thấy rõ đó là con đường dài lắm, nó cũng có nhiều cam go và thử thách, giống như là một cái kim tự tháp á, càng lên cao đó thì càng ít dần, thưa thớt dần, cái lực độ trừ đó là không thể tránh khỏi. Đến lúc cái mức độ lộ trừ nó đến từ 30 cho đến 60%. Và trong các trường thường dùng cái từ trứng cá bông xoài. Cái trứng cá nó bông trái nhiều lắm, mà chỉ cần một con gió thoảng qua thôi là nó rớt lượt địch lượt đuổi. Bông xoài thì đầy cây, Nhưng mà đậu trái lại cũng không phải là bao nhiêu so với cái số lượng bông vốn có. Thì việc xuất gia nó cũng thế đó. Nó là một con đường dài mà nếu không khéo nó cũng bị rơi rớt. Cho nên giới tử được khích lệ là phải có một cái sức chịu đựng. Mà muốn như thế thì phải có nguyện lực lớn. Nguyện lực lớn là nó đặt trên nền tảng của lòng từ bi và tâm mong mỏi độ được chúng sinh, cứu giúp được cuộc đời. Và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta có một cái khao khát mạnh đối với chánh pháp, và tiếp nhận chánh pháp làm sao cho mình có được cái tính giá trị để phục vụ. Nếu mà tu mình không có được cái niềm vui trong phục vụ đó là khó tu lắm. Sau thời gian mình bảo hòa chán rồi, mà khi chán rồi đó thì dễ bị ra đề. Cho nên phải tự phát tâm là vượt qua chứng duyên và thử thách. Chứng duyên thì nó phát xuất từ bên ngoài, và đôi lúc nó cũng là những phiền não trong đời sống nội tâm của chúng ta. Thì phải nêu cao quyết tâm là vượt qua chúng, dầu là bên trong hay bên ngoài. Cũng như thế đó, phải cam kết là không dễ vui, không chạy theo, không nô lệ các khoái lạc giác quan. Rồi người tu phải đơn giản và thanh cao. Còn thói quen hữu tụ vào cuộc đời đó cần phải kết thúc. Nếu như thế thì khi vào chùa đó ta không mang tiền bạc theo, tài sản theo, chắc biết hết những thứ này. Rồi cũng không nên sử dụng điện thoại nếu không được sự phân công. Không nên có cái email riêng nếu không có các vật sự được giao phó, để ta mới giảm bớt cái duyên tiếp xúc với cuộc đời. Nhờ đó mình mới có thể an tâm tu học hành trì tốt được. Danh lợi đó là cái mà làm cho phần lớn chúng ta đam mê. Tu một thời gian không khéo đó thì nó bị rơi vào cái danh lợi này. Đó là được làm chủ trì của một ngôi chùa. Phần lớn đó là cái tốt thôi, nhưng mà không khéo nó trở thành là danh lợi. Và hiện nay đó một số tu sĩ trẻ có khuynh hướng như thế, nhất là ở miền Bắc. Cái xe là việc được làm chủ trì một ngôi chùa là sự trưởng thành của mình trong tu tập. Đây là phải xem đó là một sự gánh vác. Gánh vác như là sự hy sinh, còn xem đó là sự thành tựu đó, thì cái cánh cao ngã mạn bắt đầu nó có. Và khi mình làm vai trò trụ trì rồi đó, mình không biết tự tu tự giữ mình thì khó. Thì không ai dám nói mình, không ai dám góp ý với mình hết. Chúng làm sao dám góp ý? Cho nên phải xem đó là một gánh vác, một trọng trách thôi, chứ không phải là cái danh cái lợi gì. Và sao nữa đó là cái vai trò trong giáo hội. Ở cái cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, là nếu không khéo nó cũng giống như danh lợi bên ngoài. Và đến mỗi cái nhiệm kỳ thay đổi giữa thành phần cũ và mới thì nó cũng có những hiện tượng na ná giống như ngoài đời. Và như vậy như cái ngày xuất gia, nếu ta gieo được những cái hạt giống là không bằng lòng để chịu thứ này, thì cái sự hướng dẫn đó nó được định hình từ nhỏ rồi. Từ về sau đó tất cả mọi phật sự dù ở vai trò nào mà ta gánh vác á, thực ra nó là một sự hy sinh thôi, chứ không có ngon cơm một canh gì hết á. Phải làm, phải bỏ bớt cái thời gian tu học của mình ra để mà phụng sự cho giáo hội, cho Phật pháp rồi. Cho nên là khi nào giáo hội điều ra vào vai trò nào, ta làm hết mình vai trò đó, chứ không chọn những vai trò ngon mà hưởng, còn những vai trò khó khăn thì là mình rút lui. Cho nên mình phát tâm dấn thân, chứ không phải là đi tìm cái quyền lợi. Không thông qua chính trị nó là một cái xác định rõ lập trường tâm linh của người xuất gia. Và trong các quốc gia xã hội chủ nghĩa thì vấn đề này tôi nói là khó thực hiện, vì chính sách của nhà nước là hòa đồng các tôn giáo. Ta không cần biết là tôn giáo nào có công nhiều trong lịch sử, chẳng hạn như Đạo Phật gắn liền với dân tộc 2000 năm, và cũng có nhiều tôn giáo đó đi vào Việt Nam bằng con đường xâm lăng, ta chỉ cao bằng hết. Và ta muốn đại diện các tôn giáo đều có mặt ở trong mặt trận, ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, quận huyện, phường xã, rồi trong ủy ban nhân dân, v.v. Thì trong giai đoạn này đó, việc mà tham gia vô không có thì cũng không được, mà có thì có như thế nào? Đây ta không xem về Phật giáo. Đó là một cái câu hỏi rất là lớn. tốt nhất là không tham dự, để các vị tu sĩ như là có một cái chỗ đứng độc lập. Còn mình tham dự vào chẳng qua mình làm lính lát của họ thôi. Khi mà làm thành viên của họ thì sau này mình làm sao mình có đủ tư cách để hướng dẫn tâm linh cho họ được. Nhất là xã hội chủ nghĩa là độc đảng, mà độc đảng là cái người lãnh đạo là tập quyền trung ương. Cho nên đó, việc độc lập khỏi họ sẽ làm chúng ta có một cái chỗ đứng tâm linh vững. Và sau này khi họ bế tắc về con đường ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đó, họ mới thấy rằng là người tu là quý trọng, để họ tới họ thỉnh thầu những ý kiến. Và lúc đó sự góp ý của chúng ta sẽ được họ lắng nghe nhiều hơn. Cho nên theo chúng ta cũng không cần phải làm thành viên của họ làm gì. Giáo hội chúng ta cũng không nên trở thành là thành viên của mặt trận tổ quốc, cũng không trở thành thành viên của ai hết. Ta là một giáo hội độc lập, nó có cái truyền thống tâm linh mấy nghìn đời, trải qua bao nhiêu quốc gia khác nhau nó vẫn thế mà. Và nhà nước phải thấy rõ được cái truyền thống tâm linh của đạo Phật là thế, cho nên đừng có ép quý thầy mình vào những cái vai trò nó thuộc về là chính trị thế gian. Và thấy được điều đó thì mới quản trị quốc gia tốt được, chứ mà không có nghĩ cao bằng giống như các tôn giáo khác là giúp đỡ Phật giáo học, đó là phá đạo Phật ở một cái cách thức từ đó nào đó. Và nhờ phát tâm như thế cho nên ta đưa ra một cái cam kết là không phản bội lại lý tưởng Phật pháp, tức là trong vai trò nào, tình huống gì, ta phải giữ vững được lập trường này. Mục đích ta đi tu là vì Phật pháp mà, thậm chí cha mẹ người thân thương mà mình không có cơ hội để đền đáp trực tiếp nữa vì lý tưởng cao thượng đó. Và bây giờ tu một thời gian rồi mình quay lưng lại, rồi mình không có truyền bá nó nữa thì rất là uổng ích. Người tính theo cái đầu tư là một sự lỗ lã vô cùng. Điều pháp nguyện thứ ba, ý thức được rằng xuất gia là tiếp nối lý tưởng và sự nghiệp cứu độ chúng sinh của các đức Phật và các bậc thầy tổ. Con nguyện làm lớn mạnh đức tính từ bi, trí tuệ và không sợ hãi, sống bằng thái độ và động vị tha cao cả của các bậc Bồ Tát để hoàn thành chí nguyện xuất trần và nối gót con đường độ sanh của các bậc tiền bối. Cái lời phát nguyện này làm cho các hạt giống mới xuất gia thấy rõ được cái tính giá trị đang là một tiềm năng và trở thành một hiện thực trong tương lai. Vậy đó, vận sự của người xuất gia là làm sao tiếp nối con đường mở đạo các bậc tổ sư để ta làm cho đạo ngày càng được lớn rộng, chứ không phải chỉ là kế thừa và hưởng đó. Ví dụ như là bây giờ mình làm đệ tử một vị hòa thượng, thì thông thường trong các chùa khi hòa thượng nó mất thì mình nó mặc nhiên cái này là trụ trì, trong phần lớn các tình huống là thế. Giờ mình chỉ làm trụ trì thì có gì là khó đâu. Phải làm sao nếu thầy mình là cắt hai ngôi chùa, mình phải làm sao cắt ba ngôi chùa, bốn ngôi chùa, mở rộng các ngôi chùa ra ở những cái nơi mà chưa có chùa. Trước đây thầy mình viết được là năm quyển sách Phật pháp, bây giờ mình phải cố gắng làm sao viết từ năm quyển trở lên. Đây là thế hệ đi sau phải làm sao bằng cho đến là hơi thế hệ đi trước, và phải huấn luyện cho con cháu của mình, tức là những thế hệ học trò của mình cũng phải nguyên quyết tâm cao độ như thế. Cái đó là cái niềm vui ở trong Phật pháp, cái đó làm cho mình cảm thấy là có giá trị. Cho nên là những cái giá trị trần đời khác nó không còn làm cho mình ham hố nữa, mong đợi nữa. Chứ mà chỉ tu bỏ bỏ tấp lễ thì cho ai, không có, chứ cho chính mình thôi. Thì tu vậy thì tu tại gia cũng được, cần gì phải xuất gia. Mà muốn làm như thế thì phải làm sao huấn luyện mình ba đức tính từ bi để độ sinh, trí tuệ đó để vượt khỏi các cạm bẫy, xóa phiền não, diệt vô minh, và vô ý để là con có bản lĩnh dấn thân chứ không có sợ sệt. Thời nào, giai đoạn nào nó cũng có những cái khó của nó. Người sợ hãi nó không làm đạo được. Ta cứ nhớ cái câu nói của dân gian á, mềm thì nắm, mềm thì nắng, rắn thì buông. Nếu mà mình yếu á thì ta sẽ nắng tạo mình, ta nhồi mình, ta bắt mình phải theo thế để kia. Còn khi mình cứng rắn ta bóp cái giò người ta đau tay, ta sợ người ta buông ra. Nguyên lực đó rất là đúng. Còn ta nói câu là ma mắt coi mặt hình dông, ma đâu dám mà nhập vô giữa người có bản lĩnh cao cường như võ sư là các nhà sư, gặp mấy cái người yếu suy nhược thần kinh, cơ thể bệnh hoạn nó mới cướp chính quyền tâm được. Và nhờ cái thái độ không sợ hãi, ta làm Phật sự thành công. Mình không khiêu khích ai, không kháng cự ai, thì nó không phải là nhiệm vụ của người xuất gia. Nhưng mà không sợ, để khi ta mới làm đúng luật, đúng pháp được. Mà khi mình đúng luật, đúng pháp là không có gì phải đi quỷ lị hay là khuất tất ai cả. Không quyến luyện cái đầu gói, không quyến luyện cái cổ, không quyến luyện những chàng gió tay, những lời là đánh nọ, xích xoa. Mà mình là làm đúng việc, làm đúng chuyện, lấy lương tâm, lấy Phật pháp làm thước đo, để ta có một cái hạnh của bậc chân nhân. Mà do đó không có gì phải đi sợ ai hết trơn, nếu mình không có lỗi lầm, không có sai phạm. Và phải làm sao phát được cái nguyện cao cả gốc của Bồ Tát, nói gót độ sinh của các bậc tiền bối. Cho nên khi xuất gia một thời gian đó, tôi cũng nên mạnh dạn tạo điều kiện cho học trò của mình nó làm đạo. Đừng có sợ là khi làm đạo đó là các thầy trẻ sẽ bị ra đời. Cái quy luật loại trừ đó, không có làm cũng ra đời. Có làm đó, thì nó có va chạm, ai ra thì cứ ra, ai còn lại thì chắc chắn như là hạt giống tốt thôi. Và khi mình có làm đạo đó, thì cái tính giá trị nó sẽ làm cho người đó có được cái thiền dục thực và pháp hữu thực. Là chính yếu tố này sẽ giúp cho tu sĩ đó là tồn tại trong Phật pháp được lâu, và tồn tại là có giá trị đóng góp, chứ không phải là tồn tại thì đơn thuần là một bậc chân tu không. Chân tu là quá tốt rồi, nhưng mà tốt hơn thế nữa là phải có đóng góp nữa. Thế là con đường xuất gia nó phải thế. Hàng ngày cái tai nạn giao thông vẫn diễn ra, hàng ngàn người đã chết ở trên các đường phố, nhưng mà xe vẫn tiếp tục được sản xuất, các phương tiện giao thông vẫn phê tiếp tục và được diễn ra, không sao hết á. Ai chết thì chết, ai tai nạn tai nạn, người nào đi an toàn thì vẫn cứ tiếp tục đi thôi. Thì trong việc làm Phật sự nó cũng vậy. Vấn đề ở chỗ là mình biết cách giữ mình. Làm Phật sự là đừng đề cao cái bao của bản thân, mà là đề cao giá pháp Phật. Ta đồng hành với những bạn đồng tu để không có cơ hội những cái thế trận nó can thiệp vào, thì ta giữ mình với Phật pháp một cách lâu dài. Còn khi mình thuyết giảng một vài băng giảng mà tầm vóc hay là ăn khách nói theo đề chút xíu, thì quần chúng ta mến mộ dữ lắm. Có thể có hàng ngàn Phật tử ta theo, người nhắn tin điện thoại, kẻ gửi email, người viết thơ, gặp mặt là ca tụng, sau lưng thì tán dương. Và những cái đó nó không khéo, ta rất dễ rơi vào cái cạm bẫy danh lợi lắm, và dễ đánh mất chính mình. Nó cũng giống như là các nhân vật nổi tiếng ra đề thôi, mà có tên tuổi nhiều thì người ta đến đông thôi. Thì giảng sư hay là chủ trì một vị nào đó có một vai trò gì đóng góp lớn, có thành công lớn, từ thiện, giáo dục, hoằng pháp, quan hệ quốc tế, bất cứ lĩnh vực nào, hay là hành chính giáo hội cũng vậy, thì cũng đều có cái lượng nguồn chúng đến rất là đông. Người ta thấy rất rõ cái cây mà sai trái thì nó dễ bị oằn, lúa mà nó nặng hạt thì nó bị chìm cái đầu xuống, chứ không có ngắn nó thẳng lên giống như trước đây nữa. Ta thấy rõ chuyện ấy, để mình gửi cái cây mình gãy cành phải biết, rồi không biết là dễ gãy đổ lắm. Phần thứ năm là lễ quan đảnh. Quan đảnh là một cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông. Nội dung của nó là một cái tẩy nước thôi, rửa nước ở trên đầu. Nước là tượng trưng cho sự thanh tịnh và tẩy rửa những cái trần cấu trần. Và khi mà làm một lễ quan đảnh đó, thì giới tử sẽ có cảm giác rằng là kể từ đây trở về sau đó là thân và tâm của mình đã được thanh tịnh rồi. Trước đây là phần sám hối, Bây giờ là làm bằng cái hình thức, một bên là về tóc, và hai cái nó hỗ trợ cho nhau để trước khi cạo cái mái tóc mà mình muốn rất là quý trọng. Cái bài tẩy tịnh trong lễ quán đảnh đó, thì chúng tôi sử dụng của thầy sư Nhất Hạnh: nước đạo chứa đầy tám công đức, rửa sạch trần cấu của muôn loài, đưa vào thế giới màu hoa tạng, chúng sanh giải thoát không riêng ai. Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi tự tâm khai, đàn tràng giờ đây đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi ế trở thành ngay khổ tịnh, mọi loài mát mẻ sống an vui. Cái hình thức không phải lúc nào nó cũng là dở là xấu, nếu ta biết cách sử dụng nó. Và nước ở đây không phải là một cái chủ nghĩa tẩy tịnh hình thức, mà nương vào nó để giới tử có được một cơ hội quán tưởng. Vấn đề đó nó được thể hiện qua nội dung của bài kệ. Tám công đức tượng trưng cho thanh liêm, ngọt liệm, nhẹ nhàng, thư thái, thông dong, tự tại, siêu thoát. Và những cái đức tính của nước công đức này nó có giá trị để nhắc nhở hành giả làm sao trong mỗi một cái tắc tu tập của mình đó, phải hướng đến những chất liệu đó chứ không phải là những cái khoái lạc giác quan. Mà muốn vào cái thế giới hoa tạng, tức là do thế giới trung trùng của chư Phật đó, thì ta cần phải rửa sạch hết tất cả trần cấu. Và việc hòa nhập mình vào trong thế giới của chư Phật đó không phải dành cho riêng ai, cho tất cả mọi là chúng sinh. Và giới tử ở đây chỉ là một chúng sinh trong vô số các chúng sinh như thế. Câu 6 và câu 7 đó là một cái câu đối mang tính triết học rất là sâu. Nước không rửa nước, nước thì không thể rửa được nước. Và cái việc rửa đây đó là để thể hiện tượng trưng thôi, vì pháp thân nó nhiệm mộc. Vậy đó phải thấy rõ là pháp thân của mình đó, là mặc dù vẫn là ở trong tư thế người phàm, nhưng nó chưa từng bị ô nhiễm. Vậy đó cố gắng làm sao tẩy rửa những cái bám lên trên nó để cái pháp thân nó được thể hiện thôi. Bụi không như bụi tự tâm khác, các bụi rằng nó không bám, bây giờ nó không bám như bụi. Hay là nói một cái phép á, là thân mình á là một bụi rằng, những cái bệnh nhân cái hành động nó cũng là một bụi rằng, nó bám lên là một hiện tượng tạm thời thôi, chứ không có là bám chắc vĩnh hằng. Khi tâm mình nó được khai mở thì lúc đó tất cả các cái bụi này nó được rơi rụng hết. Cho nên đừng có nên mặc cảm tự ti về cái thân phàm của mình, mà phải thấy rất rõ thông qua cái lễ tẩy tịnh này để ta có thêm một cái niềm tin mới, nghị lực mới để sống với cái cảnh thanh tịnh. Hai câu đối kế tiếp: đàn tràng thanh tịnh, cây héo thành tốt tươi. Việc làm lễ của sự chứng giám của bổn sư và các bậc xuất gia đi trước, cũng như các Phật tử hộ niệm đó, nó sẽ làm cho cái không gian nó thanh tịnh, thân và tâm của giới tử được thanh tịnh. Và cây héo của hành giả, của giới tử đó, tức là trước khi gặp Phật pháp đó, tâm mình héo bởi nỗi khổ, niềm đau, phiền não, trần cấu, bây giờ nó trở nên là tốt tươi vì nó được tưới bởi cái nước chánh pháp, sửa chánh pháp này. Thì đó là cần phải có một cái niềm hân hoan mới, nhờ đó là mình và muôn loài được mát mẻ và an vui. Sau khi làm lễ tẩy tịnh xong đó, thì bắt đầu làm lễ xuất pháp. Thì trong Phật giáo đại thừa sử dụng hai câu, mỗi một câu kệ gồm có bốn hàng, mỗi một hàng gồm có năm chữ. Và hai câu kệ này đó dạy cho giới tử cần phải quán chiếu khi mà cái lưỡi lam hay con dao cạo tóc của mình rớt xuống đó, thì mình phải mong làm sao cái ái dục, cái phiền não nặng nhất của cái kiếp tu đó cũng được rơi rụng theo những sợi tóc, và mình mong rằng là mình độ chúng sinh. Và một cái bài thứ hai đó là mình cứ tượng trưng tất cả các phiền não này giống như tóc vậy, mỗi một sợi tóc là tượng trưng cho một loại phiền não. Và khi mà thầy mình cạo như thế, phát nguyện làm sao cho phiền não của con cũng được rơi rụng như thế. Mà muốn như thế đó thì giới sư phải hướng dẫn rằng là tóc đó trên đầu tượng trưng cho phiền não nghiệp chướng, tích tụ từ nhiều đời kiếp, với sự chứng minh đó của Phật pháp tăng. Ngày hôm nay đó thầy cạo bỏ râu tóc này cho các con, các con hãy ghi nhớ cái sự kiện trọng đại của ngày hôm nay, để chuyên tâm tu học và trút bỏ mọi nghiệp chướng bất thiện trong quá khứ và hiện tại. Lúc đó đó là cái lời xướng tụng bài kệ đó lên, một vị thị giả sẽ bên cái khai một cách trân trọng, có lưỡi lam, có kéo, có khăn để mình làm. Đầu tiên đó là dùng nước tẩy lên, rồi sau đó bắt ấn theo truyền thống của Bắc Tông, rồi lấy cái kéo nhấp giá một vài gái giống như tập sự, sau đó là bỏ kéo xuống dùng dao cạo, cạo một lõm tượng trưng thôi. Thì đồng lúc ấy đó, đại chúng cùng xuống tụng cái bài kệ bỏ đề theo đạo giác, giúp án từ người thân, xuất gia hoằng Phật pháp, nguyện độ khắp thế nhân, và cứ liên tục như thế cho đến lúc nào tóc đã được cạo xong. Thì đang lúc cạo tóc và giới tội phát nguyện như vậy, ta bỏ cuộc đời chứ không phải là mình xấu đau xấu đớn là bất tài vô tướng vô dụng mình mới đi vô trường mình hạ. Hay là dù chỉ là bỏ ra để xác định rõ là mình có gia tài sự nghiệp danh vọng nhan sắc mọi thứ hết, nhưng mình không cần đến, không màng đến, bỏ nó đi. Vì lý do là vì ta đang theo đạo giác, giá trị đạo giác nó cao thượng hơn nhiều lắm, hấp dẫn hơn nhiều lắm, cho nên ta mới phát nguyện để đi theo. Và muốn làm như thế thì phải đưa ra hai yếu tâm là dứt ái và tạm thời là tôn giả người thân. Dứt ái là cái quan tâm hàng đầu, khó làm nhất. Còn lấy tay chào với người thân không nghĩa là mình mất đi người thân, mình vẫn được Phật cho phép về nhà thăm cha mẹ, anh chị em, ông bà con là sớm mà, cái đó không sao. Nhưng mà như là trong giai đoạn lên núi tu tu thì tạm thời gác lại cái chuyện tình cảm này để ta dễ chuyên tâm. Chứ mới xuất gia mà mình về thăm nhiều quá nó dễ động lòng lắm. Về cái là ông nội hỏi trời ơi, sao cháu vô chùa mới mấy ngày sụp hết mấy ký rồi, cái nghe mình động lòng. Tu sụp ký thì tốt chứ, tu phát đúng cũng tốt à. Nhưng mà người thân thương mình đâu hiểu được như thế. Tôi thấy là ăn ít, ngủ ít, mặc ít là sợ. Cái đó nó hợp cho người tu xuất gia hoằng Phật pháp để độ chúng sinh là cái mối quan hoài của người xuất gia chân chính, và phải lập cái bài kệ đó nhiều lần để cho người cao pháp là phải nhớ thuộc lòng. Và bài kệ thứ hai: nay cạo bỏ tóc đời, nguyện tất cả mọi loài dứt sạch hết phiền não, chứng niết bàn an vui. Thì bài kệ này dứt điểm ở chỗ là bỏ phiền não không phải chỉ cho riêng mình, mà phải làm sao giúp cho chúng sinh cũng bỏ được phiền não để sống được an vui. Đây là một con đường dấn thân rất là tích cực. Nếu mà mình xuất gia mà không làm được việc này nó uổng lắm. Nhiều người cứ hiểu đơn giản là đời cho nó bận bộn công việc quá, ăn quán giang hồ, danh vọng, sức ép, phiền não, mệt mỏi quá, bây giờ thì tu phức cho đời để khỏe. Cứ nghĩ như vậy như là trốn đời đó, thì vậy nó không có cái kết quả tu được. Và đang làm ăn thành công vô cùng, rồi bây giờ là bớm đạo rồi bỏ hết một cái vào chùa là không biết tu, không có sở trường tu, sao tu. Vì đó phải thấy rõ cái tính là năng khiếu, tạm gọi năng khiếu rồi, thực ra nó có những cái hạt giống mình vô trong vừa đề rồi. Cũng có những người mới bắt đầu gặp đạo Phật ở kiếp này, nhưng mà lý tử mạnh, quyết tâm lớn, chí nguyện hùng, cho nên là ta vẫn đi theo kịp được những người có hạt giống nhiều kiếp trước. Chứ như vậy có nỗ lực tinh tấn thì nó vẫn đạt được giống như nhau, và cố gắng phát nguyện mạnh như thế thì cái con đường tu nó mới được thành công. Và cái bài kệ này cũng tiếp tục đọc, đọc cho đến lúc nào việc mà cạo tóc cho từng người nó được kết thúc rồi. Giờ đó có thể tốn 10 phút, 15 phút cũng sao hết. Thì trong chùa thường có những cái xuất gia tập thể, một lần là 2 người cho đến vài chục người. Nhưng mà nếu mình chỉ cạo một người không, mấy người kia cảm thấy mình không được quan tâm đến nữa, tại vì với họ. Cho nên là phải di chuyển, vị mẫu sư phải di chuyển từ cái vị thứ nhất cho đến cái vị cuối cùng. Và các cái bài kệ tụng đó nó cứ phải được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến lúc nào kết thúc. Sau đó đó là phần kết thúc nghi thức bằng cái lời sách tấn của vị bổn sư Cây Đạo. Lúc ấy với tử không cần phải vì gói nữa, là bởi vì lúc đó mà vì nữa nó mệt mỏi lắm. rồi nguyên được cái nguyên thức là cạo tóc là quỳ hết rồi, phát biểu cũng quỳ rồi. Thì khi khai đạo thì giới tử chỉ cần ngồi với tư thế hoa sen trọn vẹn là hoa sen phân nửa, chắp tay với cái niềm quan hỷ quán tưởng mình như một hoa sen, để trên gương mặt của mình nó nở lên một cái nụ cười tươi nhẹ nhàng. Cái đó mà mình là mú máu cha mẹ khóc, thì khi thấy con mình được tóc cạo xuống là cha mẹ dễ khóc lắm, mất ướt mà. Thấy tội con mình quá, chứ nó đẹp trai quá, bây giờ cạo tóc xấu đi. Nhiều cô thiếu nữ đẹp gái bây giờ cạo tóc nhìn thấy sao đó. Nhưng là nhiều bà mẹ, nhiều người cha đã phải khóc sức mướt. Không có gì phải khóc trong tình huống đó. Và giới tử trong hoàn cảnh này là phải nở được cười hân hoan, để cho cha mẹ mình, người thân thương mình nhìn vào mình cảm thấy đỡ tuổi, đỡ phận lên, và phải cảm thấy hân hoan, có được cái bằng cảm hân hoan đó để được hạnh phúc nha. Thì cái việc mà xuất gia như thế nó mới trở thành là trọn vẹn cái nghĩa, nó có cái giá trị hỗ trợ tương lai rất là nhiều. Sách tấn thì mỗi thầy có thể có một cái sách tấn khác nhau, và ở đây ta không có nói bằng lý thuyết nữa, phải nói bằng cái trái tim của mình. Có thể vị bổn sư đã đưa ra cái hoàn cảnh xuất gia của mình với những cái khó khăn, những cái cạm bẫy, và đã vượt qua một cách thành công. Nhắc lại cái kinh nghiệm đặc biệt đó cho người học trò, để người học trò có được một cái vững tâm trong tương lai. Hoặc là trải qua vài chục năm hành đạo, mình thấy rõ cái mấu chốt mà khó tu nhất là cái chuyện chuyển hóa tham ái chẳng hạn. Thế thì nhấn mạnh đến cái góc độ đó, nếu mình biết là đứa học trò này dễ bị ngã người về phương diện này thì nhấn mạnh góc độ này. Và nếu mình thấy cái người học trò này là có cái chí nguyện là độ sinh mãnh liệt lắm, thì được đó, ngoài những việc nhắc nhở kia, ta nên mở ra một cái hướng để cho từ ngay cái ngày xuất gia đó, giới tử này có cái định hướng độ sinh cứu giúp cuộc đời. Nói chung là phải làm sao hiểu rõ được tâm lý của cái người cao đầu để mà cầu đạo giải thoát đó. Thì cái việc mà mình sắp tấn trong tình huống này đó mới có thể có giá trị là tuyệt đối. Bên cạnh đó thì ta cũng cần phải nói thêm những cái thông tin rằng là cái việc đi tu đó, rõ ràng nó là cái chuyện ngược đời. Cái từ ngược đời không có nghĩa là từ xấu đâu, nó là một cái từ tán dương cao thượng nhất dành cho người xuất gia. Nếu là người tại gia mà bị người tại gia khác nói mày sống ngược đời quá thì có thể hơi buồn. Cái chuẩn chung của cuộc đời chẳng hạn như sáng là phải thức dậy trước 6 giờ ăn cơm, rồi đi làm, rồi đi học, sau đó về sinh hoạt gia đình vân vân, nó là thuận theo cái dòng đời, những cái quy định. Bây giờ thức sáu giờ mình đã sáng rồi, đó là ngược đời, thế là nguy hiểm mà. Đến giờ người ta ăn thì mình ngủ, đến giờ là mình ngủ người ta ăn, chứ không ăn chung với ai á, không đụng gì đến cái quy định xã hội gì hết á, thì cái đó nó kẹt. Còn nguyên đời đó người tôi là tốt, đời đó thì lấy cái tham ái làm chính, dựng vợ gả chồng sanh con, nói dòng giỏi, rồi tìm danh vọng để có được cái cơ hội sự nghiệp, tiền bạc vân vân, và chứng minh đẳng cấp của mình là trong cái biểu hiện như vừa nêu. Bây giờ mình đã từ bỏ hết những thứ này, đi ngược lại dòng đời, cho nên ta gọi mình là người ngược đời. Phải thấy rõ được cái giá trị ngược đời thì mình mới nhập được vào cái dòng thánh. Cho nên sơ quả a la hán có hai cái khái niệm để mô tả. Thứ nhất là nghịch lưu, là đi ngược dòng đời. Thứ hai là nhập lưu, là nhập vào dòng của các bậc thánh. Nhập vào dòng thánh nó đúng không hấp dẫn. Nó là đi ngược vào dòng đời nó khó chứ. Cái nước nó đang chảy xiết như thế, mình đi lại ngược lại cái hướng của nó, ngay trong nước là đi ngược lại cái chiều của nó, mà nếu làm được nó có giá trị. Cho nó phải xác định được cái giá trị của cái hạnh nguyện ngược đời. Mà ngược đời đây không phải là trái với những cái thông thường, mà là rủi bỏ những cái gì đó thuộc về trần gian. Bên cạnh khác ta cũng khích lệ cái giá trị của việc phát tâm đi xuất gia, mà trong thuật ngữ Bắc Tông thì dùng là đầu tròn áo vuông, viên đảnh phương bào theo chữ Hán. Thực ra đầu thì không ai tròn hết á, nhưng mà khi mình cạo tóc á thì nó không có cái hình thù là bên trái bên phải, mà nó đâu nó cũng bằng đều với nhau. Cái hình thức đó tạm gọi là đầu tròn, tức là tóc nó được cạo sạch. Còn áo vuông là khi mình đắp y vô nó ra giống hình chữ nhật đó, mà nó bằng hai hình vuông, nó làm cho cái đi đứng nằm ngồi của một vị xuất gia trở nên là trang nghiêm đỉnh đạt, oai nghi tới hạnh, vân vân. Và phải nhớ cái đó chính là cái thông điệp để nhắc nhở rằng đó, mọi lời ăn tiếng nói việc làm của chúng ta phải hướng đến phương trời cao, nó phải khác hơn người đời. Chứ mà người tu nói một câu cãi lộn, nói một câu là sân, nói một câu là phiền não, nói một câu là khó chịu thì làm sao tu được. Hoặc là đi thì vừa đi vừa chạy, vừa đi vừa ăn, vừa đi vừa nói chuyện vân vân, nó không ra được cái oai nghi của người tu. Cái đó là cần phải điều chỉnh và phải nhớ đến cái hình thức duyên đảnh phương bào thì chúng ta dễ dàng làm được lắm. Và trong các kinh đó thì Đức Phật còn dạy mỗi ngày đó, người xuất gia phải rờ cái đầu mình, mà thấy tóc của mình đã hết rồi, và cái mái tóc trọc này đó nó được xem như là một thông điệp: tôi đã là một người rũ bỏ cuộc đời, cho nên đó là hạnh nguyện rồi lối sống, cái phẩm hạnh đạo đức là phải làm sao nó cao thượng như là một bậc thánh ấy. Và chính cái thông điệp này nó giúp cho chúng ta giữ mình với đạo cách lâu dài. Đó là những cái mẹo vặt để người xuất gia mới đó có thể tự nhắc nhở chính mình. Thì mình cũng cần phải hướng dẫn cho giới tử là kính tinh tam bảo, rồi kính trên giường dưới. Mặc dầu có nhiều giới tử nó có cái bẩm chất thông minh, một số người đã thành đạt bên ngoài rồi, có bằng này vai trò nọ, đã từng làm chủ một gia đình, và bây giờ đó, mình vào trong đạo mình trở thành là tăng binh lính mới à. Để theo hướng dẫn của chúng trưởng hay là cái người chi sự, hoặc là một cái vị nào đó được chủ truyền đặc cách, thì người ta không thể nào là sống theo cái thói đời đó là tôi tự ý, tôi muốn làm thì tôi làm. Ta phải theo sự sắp xếp, thì cái thầy bổn sư phải làm sao giải thích được cái quy trình tâm linh nó khác với quy trình đời, mà cái mục đích chính của đó là làm sao giúp cho giới tự rũ bỏ được cái to. Chẳng hạn như là mình có bằng là kỹ sư rồi thạc sĩ vân vân, vô cho đi quét nhà vệ sinh, quét rác, bữa cưỡi hay rau, nếu không hiểu nó trời ơi, ở bên ngoài đó tôi có 5-7 người trợ giúp việc, tôi không có thể làm hết, tôi mắc mới gì tôi đi tu rồi đi vô làm những thứ này, thì cái tôi mà nó bị thách đố rồi. Trong khi đó, những cái bài thực tập này đó để giúp cho mình rũ bỏ cái tôi quan trọng của mình, và mình thể hiện được cái quan nghi tới hạnh chánh niệm ở trong việc tu. Đó là bài học đầu tiên đó, rất là khó, mình phải hiểu thì mới hành trì được. Mình muốn hiểu thì thầy bổn sư phải giải thích chứ, nó không giải thích mà bây giờ nó bắt làm chuyện mặt mảnh đó thì giới tử sẽ phiền não thôi, mà phiền não thời gian là dễ chán tu. Cho nên ai vào mới tu thì cũng phải làm những việc như thế, là những chuyện mà nó không có cái quan trọng gì hết, nhưng mà nó lại giúp cho mình giúp tâm được rất là tốt. Rồi phải khích lệ cái tinh thần là kính trọng các bậc trưởng thượng, dù mình có giỏi cái nào đi nữa, mình phải xem mình như một hạt cát thôi. Còn các bậc trưởng thượng như là tảng đá, là dãy núi, là tu nhiên, để không có tâm khinh đại, cái việc khinh mạng làm cho động chúng, và dù mình có tài giỏi cái nào đi nữa cũng khó được người khác chấp nhận lắm. Thì đạo Phật nó tôn trọng cái đức hạnh, mà mình cống cao quá thì không ai xài đến mình. Tôi ngay từ đầu phải nhắc nhở các giới tử như thế, là tình huynh đệ nó phải thân thương gần gũi. Khi mà bạn đồng tu bị bệnh thì mình có thể gánh vác cái Phật sự công nghịch đó cho người ấy với một sự phát tâm gia đình hoan hỷ, chứ không có sanh nặng. Người tu mà sanh nặng là không tu được, tại vì tu là tạo công đức, mà tạo công đức những người bỏ vào trong tài khoản phước báo của mình một cái hạnh nguyện lớn. Bây giờ mình yêu cầu mới làm, còn không yêu cầu thì không làm, làm sao có thành quả được. Nên phải tin Phật sự mà làm. Ví dụ như là mình thấy thầy mình chưa phân công, thì lên nói là thưa thầy, con có cái sở trường A, có năng lực B, con rất thích làm những việc này, và xin thầy dạy bảo cho con với những cái điều như thế con nên làm việc gì cho thích hợp. Còn có nhiều chú nhiều cô mới xuất gia này không có được cái tâm đó, cứ sanh nặng thôi, nói là thầy tin tôi giao tôi làm, và không tin thôi không giao tôi không thèm làm. tôi đâu phải đi xin việc làm. Cứ nghĩ giống như cái trần đề thì không thể là lớn mạnh ở trong đạo được. Phải đến tâm sự với thầy. Thầy mình bận nhiều việc, nhiều khi sợ giao cho mình nhiều việc quá mình không tu được, cho nên là phải tự gánh vác hết. Thì mình phải tới đó để mình thay thế, mình xin lần đầu mà thầy chưa cho thì xin lần thứ hai, thứ ba để mình có được cái cơ hội đóng góp. Còn cô nào chú nào mới xuất gia mà hỡi sai đâu là cái chốn rồi là kêu cái là mình giả bộ mình đang lãng lãng bên ngoài để không nghe thấy thì khó tiến bộ được. Cho nên nó đi ngược với cái dòng tâm linh. Ngoài ra cũng phải nhắc nhở các giới tử mới đó là học cái hạnh buông xả, không chạy theo những cái gì bên ngoài đời. Buông xả bây giờ là không nghe nhạc, không xem tivi trong giai đoạn đầu là phải tuyệt đối như thế, rồi không xem sách truyện về thế gian hết á. Trong giai đoạn mấy năm đầu chỉ lo kinh sách và giới luật thôi. Giới luật á được các tổ Trung Quốc quan trọng hàng đầu, cho nên các tổ mới đề xuất một cái lộ trình tu 10 năm như thế này: ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. Năm hạ đầu tiên á, tức là sau khi xuất gia rồi có giới phẩm thiệt heo rồi đó, trong suốt 5 năm đầu đó là chỉ có học giới luật, thực tập giới luật. Cái gì không hiểu thì hỏi các bạn đi trước, làm sao hoan nghi tế hạnh chánh niệm tin tức nó được trọn vẹn. Thì năm từ cái hạ thứ 6 tới đi đó mới bắt đầu ra là học kinh điển và Phật pháp. Bây giờ thì truyền thống này nó khó giữ lắm, cho nên là ta phải tự giữ cho chính mình, phải vừa thực tập giới luật, học kinh theo các nghi thức để mình lên tụng kinh hòa với chúng. Thì chúng ta thuộc lào mình đó là cứ mở sách ra mình đọc cũng kỳ, mà thuộc lào thì mới ứng dụng dễ. Giống như võ sư phải thuộc các bài quyền, bệnh chuyện thì mới có thể sáng kiến ra những bài quyền mới tùy theo cái tình huống, nhưng mà không thuộc gì hết thì khó lắm. Cho nên là trong giai đoạn đầu là học luật và các cái nghi thức tụng niệm, sau đó bắt đầu nghe phương pháp giảng kinh mở mang thật từ. Vì những cái căn bản không hiểu thì nghe những bài kinh cao siêu là giống như nghe trên trời, nó không có cái nền tảng, không có tiến bộ xa được. Và cố gắng làm sao xác định rõ cái quy trình tu của người xuất gia là giới, định và tuệ, những thứ khác là phụ hết, là một phương tiện hết. Ít nhất là giới tử phải được cung cấp các thông tin cần thiết đó trong cái ngày tiếp nhận giới pháp. Và sau khi tiếp nhận pháp rồi đó thì cũng cần phải có những cái hướng dẫn tiếp tục nữa. Giống như một hạt giống mới vô rồi mình không có chăm sóc nữa nó dễ chết lắm, mà một năm đầu cho các cái cây nhỏ đó rồi càng phải đòi hỏi bón phân tưới nước thường xuyên lắm. Nhưng mà lớn mà qua một cái năm đó rồi đó, rồi mấy năm sau không tưới gì nữa nó cũng không chết. Thì việc xuất gia cũng như vậy. Những năm tháng đầu á, nếu mà thầy bổn sư bận rộn quá phải giao giới tử cho một cái vị thầy khác chăm sóc, thì thường các chùa Phật giáo miền Trung làm rất tốt việc này. Ta dùng cái từ là thầy quản điệu, cái chữ điệu là chú tiểu á, trong ngôn ngữ miền Nam thì miền Trung là dùng là chú điệu. Cái này là đồng trại âm từ chú đạo, mà chú đạo nghĩa là chú đang học đạo. Còn chữ chú tiểu ở miền Nam nó rất hay, nó chỉ nói về cái chuyện mà tuổi tác nhỏ thôi. Chú tiểu là một cái chú bé nhỏ, thì phần lớn bắt tông mới là xuất gia từ nhỏ, 5-7 tuổi là đi tu rồi. Nhưng cũng có nhiều người đây xuất gia lớn chẳng lại kêu chú tiểu, nó cũng kỳ. Hay là kêu chú đạo thì nó hợp ha. Chú đạo là người đang tập sự con đường tâm linh. Vậy đó là các chú đạo này nó đều được những thầy gọi là quản đạo, tức là quản điện đó, chăm sóc rất là kỹ lưỡng, hướng dẫn. Mỗi ngày phải trả bài luật, rồi trả bài kinh, rồi trả bài cái quan nghi tế hạnh, mọi thứ hết. Mà nếu chùa nào có được một cái thầy quản điện tốt như thế đó là 10 chú tu là còn đầy đủ 10 chú. Rồi chùa nào mà không có cái quản lý tốt này đó thì sau thời gian 10 còn 5, 5 còn 3, 2 vậy thôi. Thì đầu tư rất là mất thời gian, tốn công sức mà cuối cùng không có thành quả gì hết. Thì các chùa mà nhất tăng nhất tự thì rất là khó. Thì thầy chủ trì thì vừa phải làm ruộng, vừa tụng niệm bái sám, vừa đi tụng đám ma, thì có thời giờ đâu mà dạy chúng được. Nên là rất là khó thành công. Thì trong những tình huống như thế là sau khi cạo đầu xong á, thầy bổn sư chứ đừng nên xem cái chú tiểu đó là để giúp việc vặt cho mình trong chùa, mà hãy gỡ đến những cái trung tâm tu học có sự hướng dẫn, có dạy về Phật pháp, để học trò của mình nó được huấn luyện từ nhỏ. sau này nếu có duyên nó về để phụng sự cho mình thì tốt, không có thì thôi, không sao. Việc làm đạo mà đi đâu không được, miễn là còn tu và đóng góp Phật pháp bằng lý tưởng chứ phải vì cái danh vọng. Phải có cái tầm nhìn thoáng như thế, chứ đừng có nghĩ là mình cạo đầu cho đứa học trò này để sau này nó phải phụng sự cho mình, thì Phật giáo không phát triển được. Thì đó là cái nghi thức mà chúng tôi sử dụng trong 10 năm qua và cũng đã áp dụng cho 30 đệ tử xuất gia, cũng gửi tặng cho một số các vị pháp hữu đồng tu về cái nghi thức sử dụng này. Thì một số thì phản hồi cũng tôi nói là khá tích cực. Thì mỗi một truyền thống tâm linh ở trong đạo Phật đó, thì nó có một cái nghi thức khác nhau. Thì hôm nay chia sẻ nghi thức này đó để tất cả chúng ta có thêm một cái gì để tham khảo thôi. Nghi thức thì cũng khó nói là cái nào nó đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu, mà tùy theo cái dụng ý của cái người bổn sư đó mà ta có thể gia giảm nhiều và ít khác nhau để giúp cho giới tử đó ngay cái ngày mà cạo đầu thì lòng cảm thấy hân hoan và giữ vững mình với đạo lắm, giữ vững rồi còn làm tốt cho đạo nữa. Bây giờ còn lại ít phút dành cho phần giao lưu. Xin cho tôi biết có thể nêu ra những cái câu hỏi.